Tuấn Điệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Trong bản tin sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Cảnh sát Nhân dân.
Hai trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông bị chậm tiến độ.
Các quốc gia Nam Âu chật vật ứng phó với cháy rừng sau gần một tuần nắng nóng đỉnh điểm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 20 tháng 7 1962, 20 tháng 7 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Trong thư, Tổng Bí thư đã gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Đồng thời chúc lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Anh hùng của Nhân dân Việt Nam Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.
Tối 17 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân và trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Trên chặng đường hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 60 năm truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân, lực lượng đã lập nên vô vàn chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là sự cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân tiếp bước trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sáng nay 18 tháng 7 tại Hà Nội sẽ diễn ra kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 1962, mùng 5 tháng 9 2022 và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, ngày 18 tháng 7 1977, 18 tháng 7 2022. Trong suốt 60 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, mặc dù tình hình khu vực quốc tế thay đổi không ngừng, nhưng mối quan hệ thủy chung, trong sáng, thân thiết giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng hiệu quả và đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong mọi lĩnh vực: chính trị, quốc phòng an ninh, ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, giáo dục văn hóa.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật giá sửa đổi, trong đó có kiến nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, Bộ Tài chính đã đưa ra một số điều chỉnh theo nội dung chính sách như bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá. Hiện nay chỉ tồn tại quỹ bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên gắn với quy định về đưa mặt hàng này vào diện quản lý theo giá tham chiếu thì đã có thể xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.
Theo Bộ Y tế, thời gian qua tình hình mang thai hộ vì mục đích thương mại, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Hiện cả nước có 45 cơ sở hỗ trợ sinh sản trong và ngoài công lập. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tăng cường các biện pháp chống nhầm lẫn hoặc tráo đổi, mua bán tinh trùng, noãn phôi, khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng công nghệ quản lý để phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại. Những biện pháp này nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.
Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, hai trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư BBB đang bị chậm tiến độ. Hiện chỉ có cao tốc Nha Trang-Cam Lâm đạt khoảng gần 42% kế hoạch đề ra. Bộ Giao thông Vận tải cho biết nguyên nhân chậm tiến độ dự án này chủ yếu do nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu nhà đầu tư lập tiến độ thi công điều chỉnh, bố trí nguồn lực, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đốc thúc nhà đầu tư hoàn tất các công việc chuẩn bị thu phí dự án quốc lộ 1 đoạn thị xã Cai Lậy vào cuối tháng 8 tới. Cuối tháng 6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã họp với các đơn vị nhà đầu tư về việc chuẩn bị thu phí trở lại dự án BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhà đầu tư báo cáo đã hoàn thành cơ bản xây dựng trạm, lắp đặt kết nối thu phí. Theo cam kết, việc triển khai thu phí không dừng ở dự án BOT Cai Lậy hoàn thành trước ngày 15 tháng 7.
Trước những phản ánh về tình trạng quấy rối tình dục ở những nơi công cộng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức về việc triển khai các giải pháp phòng ngừa quấy rối tình dục ở không gian công cộng. Các sở ngành có trách nhiệm xây dựng quy trình phối hợp, can thiệp, hỗ trợ cho nạn nhân bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng, bao gồm các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố để triển khai thí điểm.
Tuần qua, thị trường gạo nội địa đã chững lại, giá thu mua gạo tiếp tục giảm 100-200 đồng/kg. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định, trong khi giá gạo Thái Lan liên tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 418 đô la Mỹ một tấn, cao hơn 11 đô la Mỹ một tấn so với gạo cùng loại Thái Lan. Gạo 25% tấm ở mức 403 đô la Mỹ một tấn, cao hơn 4 đô la Mỹ một tấn so với gạo Thái. Như vậy, từ chỗ xuất khẩu với giá thấp hơn của gạo Thái đến 32 đô la Mỹ một tấn trong hồi đầu tháng 6 vừa qua, tới nay giá gạo của Việt Nam đã trụ vững trong khi gạo Thái Lan giảm sâu.
Sau tháng qua, sản phẩm cao su xuất khẩu tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo Hội Cao su nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm, thị trường xuất khẩu sẽ khó khăn do sức mua giảm, trong khi giá nhiên liệu, nguyên liệu, dịch vụ logistics, chi phí lao động vẫn đều ở mức cao. Đặc biệt, giá nguyên liệu cao su tổng hợp đã tăng 30% và lệ thuộc rất lớn nguồn nguyên liệu nhập khẩu và thiết bị của nước ngoài.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với hoa quả, đã có hơn 3.600 mã số vùng trồng được cấp với diện tích 197.000 ha ở 50 tỉnh thành phố và gần 1.800 mã số cơ sở đóng gói cho các loại hoa quả tươi xuất khẩu. Sản lượng các sản phẩm từ các mã số vùng trồng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường hiện nay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, giới chức tại các nước miền Nam châu Âu đang chật vật ứng phó với các đám cháy rừng bùng phát trên những vùng có tổng diện tích lên tới hàng nghìn hecta ở các nước gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán trong khi nhiệt độ tăng mạnh.
Tại Tây Ban Nha, các trực thăng đã huy động thả bom nước xuống các vùng bị lửa bao trùm vì nhiệt độ cao khắc nghiệt và địa hình đồi núi hiểm trở, khiến cho các đội cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ đã bắt đầu giảm vào cuối tuần và tính đến ngày 17 tháng 7, chỉ còn 2 đám cháy chưa được dập tắt, đều ở miền Bắc của nước này. Còn tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa cho biết có 71 đám cháy bùng phát trong vòng 24 giờ.
Mới đây, số ca mắc tại Italy vượt mốc 20 triệu. Đây là cột mốc mới nhất trong một loạt các cột mốc liên quan đến đại dịch COVID-19 tại Italy, vốn nằm trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy Italy là quốc gia thứ 7 chính thức có trên 20 triệu ca mắc COVID-19, đứng sau Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ, Brazil, Pháp, Đức và Anh. Số ca mắc COVID-19 tại Italy đang gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, với số ca mới hàng ngày thường xuyên lên tới trên 100.000 ca.
Ấn Độ chính thức đạt cột mốc tiêm 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19, nhưng đây cũng là ngày quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 4 tháng gần đây. Thủ tướng Ấn Độ đã chia sẻ cột mốc 2 tỷ liều vaccine được triển khai trên Twitter và cho rằng Ấn Độ làm nên lịch sử với một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất và lâu nhất trên thế giới. Quốc gia khoảng 1,35 tỷ dân đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19, hoạt động đi lại quốc tế hồi phục mạnh mẽ. Khoảng 80% liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm tại Ấn Độ là vaccine của hãng AstraZeneca được sản xuất trong nước.
Theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, chính phủ này sẽ tiến tới miễn thuế đối với thu nhập từ lãi suất và thu nhập từ vốn đầu tư của người nước ngoài vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu bình ổn tiền tệ nhằm giúp ổn định thị trường nợ. Động thái này được cho là sẽ ổn định thị trường ngoại hối và trái phiếu của đất nước vì sự gia tăng đầu tư vào trái phiếu nước ngoài có thể sẽ giúp giảm lợi suất trái phiếu và hạn chế sự sụt giảm của đồng won.
Các nhà lập pháp Bắc Macedonia đã thông qua một thỏa thuận do Pháp làm trung gian nhằm giải quyết các bất đồng với Bulgaria nhằm dọn đường cho các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của EU. Bắc Macedonia trở thành ứng viên gia nhập EU từ năm 2005, nhưng Bulgaria, một thành viên của khối, đã ngăn chặn bất cứ cuộc đàm phán nào về triển vọng gia nhập của nước này do tranh chấp về vấn đề ngôn ngữ và lịch sử giữa hai quốc gia. Chỉ đến tháng trước, Bulgaria mới chấp thuận dỡ bỏ rào cản này với điều kiện EU bảo đảm Bắc Macedonia đáp ứng những yêu cầu của họ về các vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính, tối ngày 17 tháng 7, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 40 tranh cúp Petro Việt Nam PVCFC năm 2022 đã bế mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 7 bộ huy chương cho các vận động viên ở 7 nội dung thi đấu. Trong đó nội dung đồng đội nam, huy chương vàng thuộc về câu lạc bộ Hà Nội 1. Còn tại nội dung đồng đội nữ, huy chương vàng thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Lê Đình Đức và Đinh Anh Hoàng thuộc câu lạc bộ Hà Nội 1 đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Còn tại nội dung đôi nữ, cặp đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh đã giành được huy chương vàng. Chiếc huy chương vàng nội dung đôi nam nữ đã thuộc về cặp đôi vận động viên Tạ Hồng Khánh và Nguyễn Khoa Diệu Khánh.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải trắng tay rời Philippines sau khi để thua 3-4 trước Myanmar ở trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 AFF Cup 2022 diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 7. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành được vị trí thứ tư. Cách đây 7 năm, đội tuyển nữ cũng đã phải trắng tay ngay trên sân nhà sau trận thua cùng với tỷ số 3-4 trước đội U20 Australia. Việc chỉ giành vị trí thứ tư tại giải AFF Cup 2022 là kết quả khá bất ngờ khi mà tuyển nữ Việt Nam được nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Trên trang chủ của đội bóng, Bayern Munich đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay tiền đạo Robert Lewandowski. Theo đó, đội bóng nước Đức đã đồng ý các điều khoản với Barcelona để bán cầu thủ người Ba Lan. Được biết, đội bóng xứ Catalan đã tiêu tốn tối đa là 50 triệu euro để có được chữ ký của Lewandowski. Trong đó, 45 triệu euro là trả trước và 5 triệu euro phụ phí dựa vào phong độ của Lewandowski mùa tới. Tiền đạo sinh năm 1988 sẽ ký hợp đồng 3 năm với Barcelona, hưởng mức lương 9 triệu euro một mùa tại đội chủ sân Nou Camp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, người dân Bắc Bộ miền Trung sẽ đón ngày đầu tuần với cái nắng gắt đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây, Bắc Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt toàn vùng phổ biến từ 35 đến 37 độ. Cục bộ có nơi đạt ngưỡng nhiệt nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Lưu ý là ban ngày trời nóng bức, nhưng đến tối và đêm nay, một vùng hội tụ từ phía Tây sẽ tác động khiến cho các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái sẽ có mưa rào và dông. Tại các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, dọc suốt từ Thanh Hóa trở xuống tới tận Phú Yên đều ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt tăng lên ngưỡng 35 đến 37 độ. Đi khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa, Quảng Bình có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37 đến 38 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ đón ngày đầu tuần với trạng thái tạnh ráo, có nắng từ sáng cho đến chiều. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 34 độ. Đến chiều tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại theo đúng quy luật mùa mưa. Diện mưa ở mức rải rác, nhưng thời gian mưa không kéo dài và số điểm mưa to cũng chỉ xuất hiện cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý khán giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.